Chương 790, đúc lại kim cô bổng Tôn Ngộ Không thực ra cũng không hy vọng sư phụ và các sư đệ cùng tham gia, nhưng nghĩ lại bản thân đã có nắm chắc tương đối lớn. Cho dù sư phụ họ đi cùng cũng không quá nguy hiểm. Bây giờ mình đang ngang hàng với Thủy Tôn rồi. Nhiều khi chỉ có khi ở một cảnh giới mới có thể nhận ra tầm nhìn trước đây hạn hẹp như thế nào. Giống như bây giờ Tôn Ngộ Không mới biết được rằng trước đây Thủy Tôn không hề lo lắng đánh bại mình, cũng không phải là ngẫu nhiên. Cho dù cho mình 100 lần cơ hội, kết quả duy nhất là bị Thủy Tôn đánh bại 100 lần. Tuy nhiên, bây giờ khác rồi, Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn hấp thu Tam Linh Hoa trong linh. Trước đây hắn tuy thành công dung hợp Tam Linh Hoa vào cơ thể, nhưng không hấp thu, nên tu vi của Tôn Ngộ Không cũng không tăng vọt, vẫn như cũ là Thiên Tôn đỉnh phong. Hiện tại, linh ẩn chứa trong hai đóa ba linh hoa mà Tôn Ngộ Không dung hợp đã được linh dược kích thích hoàn toàn, và dưới sự trợ giúp của Đường Tam Tạng đã trở thành một phần của linh hồn hắn. May mắn là Tôn Ngộ Không chỉ hấp thu một phần. Bằng không nếu toàn bộ linh hồn, vậy bây giờ hắn chắc chắn đã không còn là chính mình. Chỉ có trải qua độ hóa hoa độ hóa linh mới có thể khiến Tôn Ngộ Không không e dè hấp thu. Trước đây, khai tịch giả luyện chế một lọ chính hạt linh dược đan, chính là để phục sinh và dung hợp tiểu hầu tử, sau đó lại nuốt linh dược đan để luyện hóa tiểu hầu tử. Đây là cách hấp thu hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, do hấp thu quá nhiều linh khí của vũ trụ khi luyện chế linh dược đan, vừa mới ra lọ đã biến thành hình người, nhưng cuối cùng lại phản bội khai tịch giả. Đại sư huynh, lúc này ngươi cũng không thể chủ quan, nếu lại bị đánh chết, ta lão chưa thấy nhưng là cứu không được ngươi. Trư Bát Giới ở một chỗ như khe núi chui ra, vừa đi vừa nói, tay khen cửu sĩ Đinh Ba. Tuy nhiên, Trư Bát Giới vừa mới trải qua một trận chiến lớn, nhưng lại không hề có bất kỳ thương tích nào. Không chỉ có hắn, cả Sa Ngộ Tĩnh và Tiểu Bạch Long cũng đều khỏi hẳn thương thế, trạng thái đều được phục hồi đỉnh phong. Đây là năng lực cuối cùng của Đỗ Hóa Hoa, để các đồ đệ có thể chiến đấu với trạng thái tốt nhất. Đường Tam Tạng đã chia Đỗ Hóa Hoa thành 5 phần, riêng biệt dung nhập vào cơ thể 5 người, không chỉ phục hồi tất cả thương thế và hao tổn của 5 người, mà còn cung cấp cho 5 người một lá chắn độ hóa có thể ngăn chặn 5 lần tấn công. Đây là điều cuối cùng Đường Tam Tạng có thể làm. Mất đi độ hóa hoa, hắn thực tế không hơn Chi Bắc là bao. Có thể nói độ hóa hoa là thủ đoạn tấn công duy nhất của hắn. Nhưng ý nghĩa của độ hóa hoa đối với Đường Tam Tạng còn lớn hơn nhiều lần so với điều đó. Tôn Ngộ Không và các sư đệ đều hiểu rõ điều này. Tuy nhiên, không ai nói thêm gì. Giữa thầy trò họ đã có sự ăn ý, bất cứ lời nói nào cũng là thừa thãi. Tiểu Bạch Long và Sa Ngộ Tĩnh vừa vận động cơ thể vừa đi về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn ba vị sư đệ của mình, bỗng dâng trào hào khí ngất trời. Kẻ Thủy Tôn là ai? Chỉ cần có sư huynh đệ bên cạnh, không có kẻ thù nào không đánh bại được, không có khó khăn nào không vượt qua. Hơn nữa, trận chiến này, hắn nhất định phải thắng, không thể để thêm người chết nữa. Nếu như tất cả mọi người trong Vấn Lạc Chi Mộ đều hy sinh, vũ trụ này coi như không còn tương lai. Tôn Ngộ không biết rõ tình hình chiến trường bên ngoài vũ trụ. Nếu như lần tiếp theo chiến trường bên ngoài vũ trụ mở ra mà không ai trong vũ trụ này ra trận nên chiến, để các vũ trụ khác tấn công, đây chính là đẩy toàn bộ vũ trụ vào cuộc chiến sinh tử. Thất bại đồng nghĩa với việc toàn bộ vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Tôn Ngộ không hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi gọi ra vũ khí, theo thói quen đưa tay vào tay sờ mó. Nhưng Tôn Ngộ không lập tức sững sờ, lúc nãy mới nhớ ra kim cô bổng đã bị gãy. Khi hắn chiến đấu với Thủy Tôn, kim cô bổng đã bị phản huy kích của Thủy Tôn chặt đứt để bảo vệ hắn. Nghĩ đến kim cô bổng, Tôn Ngộ không khỏi xót xa, thập phần mất tự nhiên thu tay lại. Đại sư huynh, đón lấy. Vừa nghe tiếng Tiểu Bạch Long, Tôn Ngộ không ngẩng đầu lên, nhìn thấy một vật màu vàng kim óng ánh đang bay về phía mình. Tôn Ngộ không theo bản năng đưa tay ra đón, sau đó liền ngớ ra. Kim cô bổng sao? Kim cô bổng không phải đã bị gãy sao? Vật trong tay Tôn Ngộ không chính là kim cô bổng. Từng đường vân, từng hoa văn quen thuộc trên kim cô bổng, cảm giác quen thuộc khiến Tôn Ngộ không bỗng có một cảm giác không chân thực. Đại sư huynh, đây là nhị sư huynh để Tiểu Lôi mang Tiểu Bạch Long Hoàng Kim Long Giác đi dung hợp, sau đó lại dùng kim loại dung luyện lại một lần nữa để chế tạo kim cô bổng. Đại sư huynh thử xem có giống với trước đây không? Bọn đệ vụng về, sợ làm hỏng khiến đại sư huynh dùng không thuận tay. Sa Ngộ Tĩnh lúc này đã đến bên Tôn Ngộ không, nhìn kim cô bổng nói, giọng điệu của Sa Ngộ Tĩnh hết sức khẩn thiết, không hề có ý khoe khoang, thể hiện sự lo lắng chân thành rằng kim cô bổng do ba người họ chế tạo có thể không hợp tay Tôn Ngộ không. Nhìn ba vị sư đệ rồi quay sang nhìn sư phụ, Tôn Ngộ không kìm được nước mắt chảy dài. đại sư huynh đừng thất thần, thử xem đi. Nếu không tiện tay, ta còn có gốc hoàng kim thụ, có thể đúc luyện lại. Tôn Ngộ Không nghẹn ngào không nói nên lời. Trên đời này, không gì hạnh phúc hơn việc tìm lại thứ tưởng chừng đã mất. Đặc biệt khi đó là người đã luôn kề vai sát cánh bên mình mà mình vô tình lãng quên. Nhẹ nhàng gật đầu, Tôn Ngộ Không nhảy lên đứng dậy. Như muốn trút bỏ niềm xúc động trong lòng, hắn hét lớn như ý kim cô bổng dài ra vừa dứt lời. Kim cô bổng vút lên đón gió, tức thì dài ra đến gần nghìn thước. Tôn Ngộ Không cuồng tiếu giữa không trung, hai tay hăng hái vận thần lực, vung vẩy cây kim cô bổng dài ngàn thước, trực tiếp đánh vào một tòa núi đá. Ngọn núi lập tức bị nện đứt ngang. Thu hồi kim cô bổng, Tôn Ngộ Không hơi loạn choạng bước xuống đất, gánh kim cô bổng lên vai. Hắn cười hắc hắc không ngừng, tiện tay, ta vẫn cảm thấy kim cô bổng ngày càng nhẹ, giờ thì tốt rồi, sức nặng vừa vặn, hơn nữa còn lợi hại hơn nhiều so với trước kia. Nếu đối đầu với vạn huyết kích của Thủy Tôn, ta tin rằng kim cô bổng sẽ không hề bị tổn hại. Chỉ tiếc là khí linh dường như chưa hồi phục, nhưng không sao, chỉ cần ta còn sống, nó sớm muộn cũng sẽ lớn mạnh trở lại. Lúc nãy, Tôn Ngộ Không cảm nhận được khí linh của kim cô bổng đang trong trạng thái ngủ vùi tạm thời. Xem ra vết thương do vạn huyết kích gây ra không dễ dàng hồi phục. Kim cô bổng có thể tùy ý biến đổi kích thước là nhờ vào khí linh. Nếu khí linh hoàn toàn ngủ say, kim cô bổng sẽ mất đi khả năng này. Tiện tay là tốt rồi. Đúng rồi, đại sư huynh, chúng ta lên đường đi. Tranh thủ thời gian tìm được Thủy Tôn lão gia hỏa kia, để cho ta lão trư dạy cho hắn mấy bài học. Bác Chí cười nói, đừng nóng, đừng nóng. Thủy Tôn không thể trốn thoát. Vậy còn lôi hỏa chích viên phó của ngươi, ngươi bỏ sao? Vừa nghe Tôn Ngộ Không nhắc, Trừ Bát Giới bừng tỉnh, vỗ tay đùi, chẳng trách ta cảm thấy thiếu cái gì đó, sư phụ sư huynh chờ ta một lát. Nói xong, hắn tóm lấy cửu sĩ Đinh Ba và lao đi như một cơn gió. Chẳng mấy chốc Trừ Bát Giới đã ôm một viên, trái dưa hấu lôi hỏa chích viên phó vui vẻ trở về. Khi Trừ Bát Giới đi khỏi, Tôn Ngộ Không nhíu mặt nói, sư phụ nói đúng, ta đã nói dối,